Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Hồi âm sáng tác mới. Chào quý vị và các bạn, trong thời gian qua chúng tôi rất vui bởi tiếp tục nhận được bài tham dự cuộc vận động viết lời mới cho các làn điệu dân ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam của quý vị và các bạn. Nguyễn Quang Miện ở Ngọc Lộ, Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương, Võ Như Mây ở Trung tâm Văn hóa Thể thao, Lệ Thủy, Quảng Bình, Hứa Thị Hương ở Quý Tức, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Trần Danh Hải ở Trung Nghĩa, Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Phượng ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, Nguyễn Thanh Tùng ở Trà Thung, Mỹ Châu, Phú Mỹ, Bình Định, Bùi Dương ở Ngọc Điểm, Trường Thành, Thanh Hà, Hải Dương, Nguyễn Bá Đề ở Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương, Phạm Quang Phục ở Minh Tân, Vụ Bản, Nam Định, Đỗ Tĩnh ở Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Nguyễn Văn Tích ở Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình, Phạm Thị Như Ý ở Xuân Cầu, Kinh Môn, Hải Dương, Hoàng Minh Khai ở Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định, Vũ Thị Thanh ở Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định, Bùi Mạnh Thăng ở Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Hồ Thị Bích ở Hòa Nhơn, Đà Nẵng. Sau đây là một số tiết mục chọn lọc, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe, suy ngẫm, tham khảo.
biết lộc biết trời non linh. Lời du cái gió khô giòn, quần sân hoa trái thơm ngon dâng đầy. Chiều chiều lắng đồng bờ mây, bằng nghe tiếng mẹ những ngày đã xa. Tương nhớ đi khôn đi nhòa, mẹ ơi thiếu ta lại ru. Tương nhớ đi khôn đi nhòa, gửi muôn lời ta vào trong nỗi nhớ thương.
Chúng ta vừa cùng soạn giả Mai Văn Lạng lắng trong cảm xúc tình mẹ ấm lời ru do nghệ sĩ ưu tú Thanh Mạn và nghệ sĩ ưu tú Minh Thu song ca. Tiếp nối chương trình là bài ca cải lương Quê Chồng do Trọng Nguyễn viết lời theo các điệu nói lối, hò và vọng cổ, nghệ sĩ Kiều Nga thể hiện.
Hồi nắm, cậu Tám về quê, có dắt theo người con trai cùng xóm. Nghe nói đâu ở dưới miệt gành hào tranh giữa gì đó. Ở chơi được mấy ngày mà không nghe anh nói chuyện gì hết á. Ai bảo làm cái gì thì làm cái nấy. Đi ra thì đụng mặt, đi vào thì đụng lưng. Thế chiều chiều, anh đi ra ngoài sân, dựa lưng vào cây trứng cá trước hiên nhà mà nhìn trời, nhìn đất. Ừ, con trai miệt biển mà chắc cũng ít đi xa, nên ở đây có mấy ngày mà coi bộ nhớ nhà dữ lắm. Rồi cậu Tám lại đi, người con trai lạ ấy cũng đi, khiến căn nhà của em trở nên quạnh vắng. Cây trưng ca trước hiên nhà cũng trở thành nỗi nhớ mỗi khi chiều gói hoàng hôn sầm sập bóng đêm về. Nhớ đôi mắt anh thật sâu mà sao cứ chỉ vụng về. Mỗi lần chạm mặt nhau ở trước sân, anh thường giấu đôi mắt mình trong tàn cây trứng ca. Như ngọn gió trong lành hôn lên từng chiếc lá, em muốn mình nhờ phép lạ hóa thành cây
anh hào ở đâu chắc không có trong mây, mà sao chiều nào em cũng nhìn mây trôi về vàng leo. Gành Hào là cái làng ven biển, nhà cửa lưa thưa, sầm uất âm u. Mùa gió dương sóng biển bò lên tới cửa, nghe thì sợ mà sao lòng lại muốn về. Người ta thương nhau đâu có đợi lời hẹn câu thề. Từ ngày có bóng người con trai miệt biển, cây trưng ca trước nhà thành những cuộc họp đêm. Lời ra tiếng vào trong câu hò điệu hát, vừa thẹn vừa buồn nghe cay đắng lòng em. Nếp giặt thì để trong làng, em đem sư khác bẻ bàn duyên anh. Chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa. Mãi sao cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đùa, bổ kỹ trà ai dân. Em muốn quên anh mà quên không được, trổ bông tơ lòng ơi tơ lòng ngổn ngang, xe tơ ai xe tơ phủ vàng. Nhìn mây mây buồn trong gió chiều hắt hiu, trời tím bên sông tím tình em mong đợi. Ơi tơ lòng ngọc bích sáng ngời nằm trên ngọn sóng bò tới cửa nhà anh, bỗng hóa thành cây trứng cá đầy hoa trái trên cành. Giấc mơ không vui em sợ mộng không thành. Sáng hôm sau má bảo em đi chợ bữa cơm chiều để đãi khách đường xa. Tay xách vai mang em vừa bước đến sân nhà, đã thấy anh đứng dưới tàn cây trứng ca. Cậu Tám cười thật tươi, nói cái gì nghe không rõ, mà nước mắt em rơi như đám mưa chiều. Rồi em từ giá cái làng Vinh Cầu về làm vô miệt biển Gành Hào. Cái làng biển hoành hiu, con sóng bò tới cửa,
mà bây giờ thành thế trong Đông Dương. Vẫn còn cái tên rạch dược mưa còn tinh còng cọc, xứ sở quê chồng sẽ là phố biển cuối dòng sông, nơi gặp gỡ của trăm điều suy nghĩ, nơi cao ốc chọc trời cho hải cảng ngày mai. Mừng cho quê chồng nhân dân nhớ về dân cầu, thương cây rừng ca trước sân mùa trái chín đợi chờ. Có lần thấy má vui, em nói sao hồi gả con má lại không hỏi con. Má cười hiền như bà tiên trong cổ tích, má nói biết con đã bằng lòng còn hỏi gì con.
Thưa quý vị và các bạn, như nhiều lần chúng tôi đã có dịp trình bày, các bài dân ca và nghệ thuật hát truyền thống đều có xuất phát từ lời ca của những bài ca dao. Ca dao có khi là thơ lục bát, có khi là song thất lục bát, cũng có khi là thơ lục bát biến thể. Đã là thơ, là ca dao thì phải có vần. Qua hàng trăm bài soạn lời mới của quý vị và các bạn gửi về, chúng tôi thấy có nhiều bài ý mới tứ lạ, lời ca dễ hát, nhưng tiếc là không vần hoặc không biết cách gieo vần. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tác giả Trần Xuân An cảm thức lục bát để hiểu rõ hơn cái ý vị tinh tế, các gieo vần của ca dao dân ca. Bài đăng trên trang web lucbat.com. Khả năng biểu đạt, truyền tải của lục bát hầu như phong phú, tinh tế vào bậc nhất. Như đã nói, lục bát Trường Thiên có thể dài tối đa hàng ngàn câu, thậm chí hàng vạn câu nếu muốn. Tuy nhiên, cũng có nhiều bài ca dao hoàn chỉnh chỉ 2 câu 14 âm tiết, tức 14 chữ. Tiểu thuyết lục bát rất dài nhưng không đơn điệu và có thể truyền tải một cốt truyện giàu kịch tính với một dung lượng hiện thực lớn, đan xen vào các tuyến nhân vật và các cảnh đời. Chẳng hạn như Chuyện Kiều của Nguyễn Du, Sơ Kính Tân Trang của Phạm Thái, hoặc Mơ Mộng Diễm Tình, Hoa Tiên của Nguyễn Huy Tự. Trường ca lục bát như một khúc ngâm trữ tình, sâu lắng, da diết, Lỡ Bước Sang Ngang của Nguyễn Bính, như một hùng ca, sử ca, thấm đượm cảm xúc, Việt Bắc Nước Non Ngàn Dặm của Tố Hữu. Có thể kể thêm một trường ca song thất lục bát của ông, 30 năm đời ta có đảng, như một thiền ca ẩn giật, lánh đục về trong, thanh thoát bay bổng, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư. Thơ lục bát trữ tình châm biếm thì vô số, từ ca dao, Đêm Đêm Ra Đứng Bờ Ao, Lỗ Mũi 18 Gánh Lông, đến các tác phẩm hiện đại. Lục bát không những có thể biểu đạt chuyên trở một cách tinh tế, nhuần nhị, cô đọng mọi tâm trạng buồn sầu, thắm thiết, u hoài, dịu ngọt, mà còn rất tuyệt vời với mọi loại thơ, với tất cả phạm trù mỹ học tùy theo lý tưởng thẩm mỹ của nhà thơ trước hiện thực đời người, xã hội. Đêm khuya đèn tắt tối thui, bếp ai còn lửa cho tôi lùi củ khoai. Đó là một bài ca dao hai câu tục tĩu lại rất nghệ thuật. Và còn có thể nhận định trong trường hợp câu ca dao này, tính dung tục bất chất tính thiện. Đây là một trong những hạn chế của văn học dân gian cần ghi lại hay ta hiểu lệch. Suốt ngày nằm ngả, nằm nghiêng, không ai nằm sấp trên mình cho vui. Bài lục bát hai câu dân gian này khó hiểu lệch được nữa. Câu thơ lục bát cao sang của Nguyễn Du có khi cũng biểu hiện và phản ánh những gì ghê tởm nhất ở Lầu Xanh. Này con học lấy nằm lòng, vành ngoài 7 chữ, vành trong 8 nghề. Tuy nhiên như đã trình bày, lục bát là tiếng du, chính xác hơn là mang âm hưởng của nhịp du dịu dịu, buồn buồn, trầm lắng, đều đều. Là tiếng du, dù du con, du em bằng sử thi, du con ngủ cho lành, cho mẹ gánh nước rửa bành con voi. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu tướng cưỡi voi đánh còng, túi gấm cho lẫn túi hồng, tem trầu cánh kiếm cho chồng đi quân. Thì lục bát vẫn mang âm hưởng trầm hùng, đầm sâu. Lục bát uyển chuyển, mềm mại, linh động, xuất phát từ cốt cách của một dân tộc tự tin và bản lĩnh, hiền hòa và nhân bản. Lục bát gợi âm hưởng miên man, mênh mông, không đứt rời và từng chừng hòa nhập vào bao la, cho dù chỉ ở một bài ca dao cực ngắn, thanh bằng. Đó là triết lý Việt Nam và Phương Đông, thâm trầm, thâm thúy, nhẹ nhàng, ung dung, tự tại. Từ cái chung đặc sắc Việt Nam còn có những phong cách lục bát rất riêng của từng tác giả, góp phần làm phong phú thêm tính cách dân tộc và châu lục. Các bạn vừa nghe bài viết của tác giả Trần Xuân An, Cảm thức lục bát, bài đăng trên trang web lucbat.com. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục Hầu Văn Huế, một loại hình nghệ thuật mà lời ca chủ yếu được viết theo thể thơ lục bát, với nhan đề Cảnh đẹp cố đô do Thanh Tùng soạn lời, nghệ sĩ Ái Hoa thể hiện.
Hãy
sao hoa cỏ cắm má thật lá. Thật ra ta hoa cỏ công để đố riêng để con rồng mình, con rồng chậu tiên.
Chúng ta vừa nghe chuyên mục Hồi âm sáng tác mới do biên tập viên Mai Văn Lạng biên soạn.
Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.